Chương 249, Thái Điên bỏ mình, lần đầu giao chiến chương 249, Thái Điên bỏ mình, lần đầu giao chiến ngày kế tiếp, sắc trời không rõ, hai quân tại một nơi chống trải triển khai trận thế. Chống trận đua tiếng, tinh kỳ phân phật, túc sát chi khí tràn ngập khắp nơi. Thương quân trước trận, đặng chữ xoáy kỳ cao cao tung bay. Đặng Cửu công kim giáp áo bào đỏ, dưới hông hoàng phiếu mã, tay cầm trầm thiết đại đao, đứng ở môn kỳ phía dưới. Tả hữu là nó tử Đặng Tú, nữ Đặng Thiên Ngọc, cùng một đám phó tướng, thiên tướng. 10 vạn thương quân khôi minh giáp lượng, trận hình nghiêm chỉnh, lặng ngắt như tờ, cho thấy cực cao huấn luyện tiêu chuẩn. Nhất là làm người khác chú ý chính là trung quân nhất bộ, sĩ tốt đều cầm lớn lên qua mâu, bộ pháp thống nhất, khí độ sâm nghiêm, hiển nhiên là Đặng Cửu công thân quân tinh nhuệ. Tây kỳ một phương, Thương Tử Nha thừa chiến mã, đứng ở trước trận, Tả hữu Dương Tiễn, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử tứ tướng bảo vệ, phía sau là Hoàng Phi Hổ, Nam Cung Thích, Vũ Cắt chờ Tây kỳ đại tướng, cùng Võ Kình Thiên chờ võ đạo đệ tử. Chu quân cũng là nhân mã hùng tráng, sĩ khí dâng cao. Hai quân đối tròn, Đặng Cửu công dục ngựa hướng về phía trước mấy bước, trầm giọng nói, đối diện thế nhưng là phản thần Thương Tử Nha. Thương Tử Nha cũng rồi ngựa tiến lên, chắp tay nói, chính là đừng còn. Đối diện thế nhưng là Tam Sơn quan Đặng tổng binh. Tử Nha nghe qua tổng binh đại danh, trấn thủ Nam Cương, công hơn rất cao, hôm nay gặp mặt, quả nhiên uy phong lẫm liệt, danh bất hư truyền. Đặng Cửu công hừ lạnh một tiếng, tiếng như hồng trùng, gừng còn. Ngươi đã biết bản soái chi danh, biết được bản soái này đến vì sao? Ngươi thân là thương thần, không nghĩ đền đáp triều đình, phản cấu kết Tây kỳ phản địch, tự lập xưng vương, thương binh làm loạn, khiến sinh linh đồ thán, tội ác tại trời. Bản soái phụ vương mệnh thảo địch, ngươi như nhận biết thời vụ, nhanh chóng xuống ngựa bị trói, theo bản soái hồi triều ca thỉnh tội, có thể miễn ngươi cả nhà tội chết. Nếu như chấp mê bất ngộ, đừng trách bản soái đao hạ vô tình, đem cái này Tây kỳ hóa thành một biển. Thương Tử Nha lắc đầu thở dài, Đặng tổng binh lời ấy sai rồi. Chủ vương vô đạo, tin một bề yêu phi, giết hại trung lương, tiểu chi nhục lâm, pháo lạc trung thần, khiến người người đoán trách, tứ hải sôi trào. Ta chủ vũ vương, thừa thiên cảnh mệnh, thuận hồ dân tâm, lên nhân nghĩa chi sư, phạt vô đạo chi kiệt, chủ chính là điều dân phạt tội, giải dân treo ngược. Tổng binh chính là minh lý người, tội gì vì cái kia môn quân chết heo? Không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng phò minh chủ, lưu danh sử sách, há không đẹp ư? Im ngay. Đặng Cửu công giận tí mặt, trường đao trực chỉ Khương Tử Nha, xảo nôn lệnh sắc, đổi trắng thay đen. Đại vương tuy có hơi hà, há lại các ngươi phản nghịch làm loạn lấy cớ? Các ngươi bất quá là một đám ngốc nghẽ thần khí, làm thiên hạ loạn lạc bị tặc. Hôm nay bản soái liền muốn thay trời hành đạo, trả ngươi lão thất phu này đứng đầu, lấy chính quốc pháp. Đặng Cửu công, chớ có cản rỡ. Mặt tướng đến sẽ ngươi. Tây kỳ trong trận, một viên đại tướng kìm nén không được, thôi động chiến mã, vung vẩy trường thương xung ra, chính là Tây kỳ đại tướng Thái Điên. Đặng Cửu công thấy đến em, khoe miệng lướt qua một tia khinh thường, quay đầu lại nói, vị tướng quân nào làm gốc xoáy lấy này thủ lĩnh đạo tắc cấp? Mặt tướng nguyện đi. Thương quân trong trận, một viên mặt đen râu quai nón tướng lĩnh đứng thanh mà ra, tay cầm một thanh khai sơn phủ, chính là Đặng Cửu công dưới trướng quan Tiên Phong Triệu Thăng. Hai người cũng không xưng tên, càng không đáp lời, chiến mã giao thoa, thương đũa đồng thời, liền chiến tại một chỗ. Thái Điên thương pháp thành thạo, Triệu Thăng đũa trọng lực trầm, trong lúc nhất thời đình đương không ngừng bên hai, khói bụi cuộn cuộn, đấu ước chừng 3-40 hiệp, đúng là bất phân thắng bại. Hai bên trong trận tiếng trống như sấm, sĩ tốt hò hét trợ uy. Lại đấu hơn 20 hợp, Thái Điên thấy trong lúc cấp thiết khó mà thủ thắng, giả thoáng một thương, thúc ngựa liền đi, nhìn như muốn dùng hồi mã thương. Triệu Thăng đâu chịu bỏ qua, hét lớn một tiếng, nơi nào đi? Dùng ngựa mau chóng đuổi. Ngay tại hai đầu ngựa đôi đụng vào nhau thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. 1.5 thải quang hoa từ thương quân trước trận bắn nhanh ra như điện, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thị lực khó đạt đến, chỉ cảm thấy hoa mắt, cái tia quang hoa đã tới Thái Điên sau lưng. Cẩn thận ám khí. Tây kỳ trong trận, Dương Tiễn Thiên nhãn đã mở, thấy được rõ ràng, gấp giọng nhắc nhở, cũng đã không kịp. Phanh! Một tiếng vang trầm, Thái Điên như gặp phải trọng kích, trường thương trong tay cầm giữ không được, rời tay bay ra. Cả người trên ngựa lung lay hai cái, một ngụm máu tươi phun ra, suýt nữa cắm xuống dưới ngựa. Hắn kinh hãi quay đầu, chỉ thấy thương quân trước trận, cái kia áo bào đỏ ngân giáp nữ tướng Đặng Thiên Ngọc, chính chậm rãi thu hồi ném đá tay phải, sắc mặt lạnh lẽo. Cơ hội tốt. Truy ở phía sau Triệu Thăng thấy thế lại hỉ, sao lại bỏ qua cái này tuyệt hảo thời cơ. Khai Sơn phủ giơ cao, mượn mắt thế, mang theo thê lương tiếng xé gió, hướng phía Thái Điên cái cổ hùng hăng đánh xuống. Tặc tử ngươi dám? Tây kỳ trong trận, Nam Cung Thích thấy muốn rách cả mí mắt, hắn cùng Thái Điên giao tình thâm hậu, giờ phút này không kịp cứu viện, chỉ có thể gầm thét. Nhưng mà, phủ quang đã lạc. Phốc phốc. Huyết quang tóe hiện. Một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu phóng lên tận trời, Thái Điên không đầu thi thể lung lay, cắm xuống dưới ngựa. Cái kia chiến mã chấn kinh, khí dài một tiếng, kéo lấy thi thể chạy về bản trận. Tây kỳ trong trận, đáy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa gầm thét cùng bí thiết. Thái Điên tướng quân. Thương Tử Nha sắc mặt tái xanh, cầm đả thần tiên tay nổi gân xanh. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, đối phương lại có như thế quỷ dị ám khí, càng không có nghĩ tới trận thứ nhất liền hao tổn một viên đại tướng. Thương quân trong trận, thì buộc phát ra chấn thiên reo hò. Vì vũ, vì vũ, Đặng Nguyên Soái vì vũ, tiểu thư vì vũ. Đặng Cửu công mặt không biểu tình, tựa hồ đối với trước mắt một màn sớm có đoán trước. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay đại đao, chỉ về phía trước, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp chiến trường. Toàn quân, tiến công, chu sát phản địch, vì đại vương tập trung, giết. 10 vạn thương quân như sơn băng hải tiếu, hướng phía Tây kỳ quân trận bổ nhào tới. Bộ pháp chỉnh tề, sát khí ngút trời, nhất là trung quân chi kia trưởng qua bình, đẩy tới cấp tốc, trận liền sông nghiêm, trực chỉ Tây kỳ trung quân xoáy kỳ chỗ. Nên địch. Khương Tử Nha cũng biết giờ phút này tuyệt không thể lui, lui thì quân tâm sụp đổ. Hắn cắn răng lại lệnh, đả thần tiên hướng về phía trước bung ra.
Đông, đông, đông.
Tây kỳ chống trận lôi vang, đại quân cũng kêu gào nên đón tiếp lấy. Hai cố dòng lũ ầm vang đụng nhau. Chỉ một thoáng, binh khí giao kích âm thanh, tiếng la giết, tiếng hét thảm, chiến mã tê minh thanh vang lên liên miên, toàn bộ chiến trường biến thành to lớn tối say thịt. Dương Tiễn, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử tứ tướng sớm đã kìm nén không được, cùng thi triển thần thông giết vào trận địa địch. Dương Tiễn ba mũi hai nhận thương như dao long xuất hải, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, cựu long thần hỏa cháo lơ lửng đỉnh đầu, ánh lửa bắn ra bốn phía, thiêu đến thương quân kêu cha gọi mẹ. Hoàng Thiên Hóa song truy vung đẩy, toàn tâm đinh xuất quỷ nhập thần, Lôi Chấn Tử phong lôi xí cổ động, Hoàng Kim Côn dẫn động phong lôi, uy thế kinh người. Nhưng mà thương quân tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị, đặng cựu công tọa chấn trung quân lệnh kỳ không ngừng huy động. Thương quân vẫn chưa cùng cái này mấy viên xiển giáo manh tương quá phận dây dưa, mà là lấy nghiêm mật trận hình, tầng tầng đẩy tới, chia cắt Tây kỳ quân trận. Cung tiễn thủ ở trận về sau, mũi tên như châu chấu rơi xuống, không cầu tinh chuẩn bắn giết cao thủ, chỉ cầu bao trùm áp chế, nhiễu loạn Tây kỳ phổ thông quân trận. Chi kia trưởng qua tinh nhuệ, tại số viên tiêu tướng dẫn đầu hạ, kết thành chặt chẽ thương trận, như là di động rừng sắt thép, vững bước hướng về phía trước, đặc biệt nhằm vào Tây kỳ tụ họp lại binh mã tiến hành một kích. Chỗ đến, Tây kỳ quân trận thường thường bị xé mở lỗ hổng. Nam Cung Thích, Vũ Cắt chờ Tây kỳ tướng lĩnh liều mạng chỉ huy, ý đồ ổn định trận cước, nhưng thương quân chiến thuật chấp hành cực kỳ đúng chỗ, phối hợp ăn ý, hiển nhiên xưa nay nghiêm chỉnh huấn luyện. Tây kỳ quân dù dũng, nhưng luận đến chỉnh thể trận chiến phối hợp, dường như lạc hạ phong. Chương 250, Tây kỳ đại bại, Tu Di thập tiên. Chương 250, Tây kỳ đại bại, Tu Di thập tiên phiền toái hơn chính là Đặng Thiền Ngọc. Nàng vẫn chưa trùng sát phía trước, mà là theo tại phụ soái bên cạnh thân, ánh mắt sắc bén như ứng, trong tay ngũ thải thạch thỉnh thoảng bay ra. Nàng cũng không tùy tiện ra tay, một khi xuất thủ, hẳn là Tây kỳ trong quân dũng mãnh công kích tướng lĩnh hoặc là ý đồ tổ chức phản kích tiết điểm nhân vật. Cái kia ngũ thải thạch nhanh như lưu tinh, khó lòng phòng bị, người chúng đều binh khí rời tay, nặng thì xương cốt đứt gãy, nháy mắt mất đi chiến lực, lập tức bị thường quân bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có mấy tên Tây kỳ trung cấp quan tướng thương tại nó dưới đá, cực đại làm tổn thương Tây kỳ chỉ huy cùng sĩ khí. Chiến cuộc từ sáng sớm tiếp tục đến buổi chiều, Tây kỳ quân dù ỷ vào Dương Tiễn trở mãnh thương cá nhân vũ dũng sát thương đại lượng thương quân, nhưng ở chỉnh thể trên chiến trường lại dần dần bị thương quân áp chế, trận tuyến bắt đầu bất ổn, đã có tháo chạy dấu hiệu. Khương Tử Nha tại trung quân thấy được rõ ràng, trong lòng thất kinh. Cái này đặng cựu công quả nhiên danh bất hư truyền, dụ binh tay độc, không đội ở tranh nhất thời chi dũng, mà là lấy đường đường chính chính chi sư, bằng vào tinh lương quân tốt cùng nghiêm chỉnh trận hình, phối hợp đặng Thiền Ngọc tập kích bất ngờ, một chút xíu mài mòn, để ép Tây kỳ quân không gian cùng sĩ khí. Tái chiến tiếp, sợ có toàn quân tan tác mà lo lắng. Bây giờ thu binh. Khương Tử Nha quyết định thật nhanh, hạ lệnh. Ken ken ken, gấp rút bây giờ âm thanh tại Tây kỳ trận sau vang lên. Nhưng mà chiến trường ồn ào, thương quân thế công chính mãnh, rút lui nói nghe thì dễ, đặng cựu công sao lại bỏ qua bực này cơ hội tốt? Hắn thấy Tây kỳ muốn lui, cờ lệnh trong tay gấp vùng, thương quân thế công mạnh hơn, nhất là hai cánh kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ bọc đánh, ý đồ cắt đứt Tây kỳ đường lui. Dương Tiễn, Na Cha, Đoạn Hầu, Hoàng Phi Hổ, Nam Cung Thích tổ chức binh mã, giao thế hiểm hộ rút lui. Khương Tử Nha gấp giọng hạ lệnh, mình cũng thôi động chiến mã, tế lên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, rủ xuống đạo đạo kim liên, bảo vệ trung quân hạch tâm, chậm rãi lui về phía sau. Dương Tiễn, Na Cha bọn người nghe vậy, ra sức giết lùi trước mắt chi địch, quay người hiểm hộ đại quân. Dương Tiễn thi triển pháp thiên tượng địa, thân thể tăng bọn, ba mũi hai nhận thương quét ngang, tạm thời bức lui truy binh. Na Cha đem cửu long thần hỏa cháo uy năng thúc đến lớn nhất, một cái biển lửa tạm thời ngăn trở thương quân truy kích tình thế. Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử cũng cùng thi triển thủ đoạn. Tại Tây kỳ chúng tướng liều chết đoạn hậu hạ, đại quân vừa đánh vừa lui, vứt xuống vô số thi thể cùng cờ sĩ, chật vật không chịu nổi địa lui về đại doanh. Thương quân truy đến doanh trại chiến hào mũi tên phạm vi bên ngoài, mới bị doanh trại quân coi giữ cung nỏ xạ ở trận cước. Đặng Cửu Công vẫn chưa cưỡng ép công doanh, hạ lệnh thu binh. Kiểm kê chiến trường, trận chiến này tiêu diệt Tây kỳ quân tốt hơn bạn, tù binh mấy ngàn, thu được quân giới lương thảo vô số, phe mình tổn thất lại thì nhỏ hơn nhiều. Có thể nói là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Thương quân đại doanh, tiếng hoan hô như sấm động, sĩ khí tăng vọt tới cực điểm. Mà Tây kỳ đại doanh thì bao phủ tại một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Trận đầu thất bại, còn gây Thái Điên cái này viên đại tướng, có thể nói xuất sư bất lợi. Khương Tử Nha cao mày, cùng chúng đem thương nghị đối sách đến đêm khuya, nhưng cũng nhất thời khó có thượng sách phá giải đặng cựu công chính binh hợp kích cùng đặng Thiền Ngọc kỳ thạch tập kích quấy rối. Mấy ngày về sau, đặng cựu công đại thắng chiến báo truyền về triều ca, Lễ Tân làm chi vui mừng quá đỗi, ngay cả tán đặng cựu công không hổ quốc chi của trụ, lúc này hạ chỉ lại ra phong đặng cựu công vì trấn Tây công cũng lệnh phí trọng, vưu hồn không tiếp đại giới, lại phân phối 10 vạn đại quân cùng tương ứng lương thảo quân giới, hỏa tốc tiếp viện tiền tuyến, phải tất yếu đặng cựu công nhất cổ tác khí, triệt để tiêu diệt Tây kỳ. Ngay tại đặng cựu công thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị chỉnh đốn binh mã, nhất cử công phá Tây kỳ đại doanh thời khắc, Viên Môn ngoại thân binh đến báo, khởi bẩm nguyên soái, quốc sư thân công báo đại nhân về doanh, còn mang đến 10 vị tiên trưởng. Đặng Cửu Công nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, nhanh mời. Không, bản soái tự mình ra nên đón. Hắn sớm nghe quốc sư thân công báo giao hữu rộng lớn, giỏi về chuyển mời kỳ nhân dị sĩ. Lần trước Tây Phương Bát Hiển dù đều vẫn lạc, nhưng nghĩ đến là Tây kỳ mời được Quảng Thành Tử bực này đại năng, phi chiến chi tội. Bây giờ quốc sư lần nữa mời đến biệt thủ, chắc hẳn đạo hành cao hơn, chính là phá địch cơ hội tốt. Đặng Cửu Công chỉnh lý y giáp, mang theo Đặng Tú, Đặng Thiên Ngọc cùng một đám tướng lĩnh, tự mình nên ra viên môn. Chỉ thấy thân công báo một mặt phong trần mệt mỏi, lại tinh thần sáng láng, sau lưng quả nhiên đi theo 10 vị đạo nhân. 10 người này, cao thấp mập ốm không đồng nhất, nhưng từng cái thân mang hoặc cho hoặc bạch hoặc hoàng một mạc đạo bảo, khuôn mặt hoặc gầy gò hoặc mượt mà, ánh mắt hoặc trong suốt hoặc thâm thúy, khí tức quanh người nội liễm, nhưng lại ẩn ẩn cùng quanh mình thiên địa linh khí tương hợp, đi lại ở giữa, không bàn mà hợp loại nào đó huyền diệu bất luật, hiển nhiên đạo hành tu vi đều là bất phàm. Quốc sư vất vả. Đặng Cửu Công tiến lên chắp tay. Thân công báo vội vàng hoàn lễ, vẻ mặt tươi cười, nguyên soái khách khí. Ra sức vì nước, thuộc bổn phận sự tình. Hắn nghiêng người, tốc thủ dẫn tiến, nguyên soái, bần đạo lần này tiến về Tây Phương, may mắn không làm được bệnh, mời đến Tu Di Sơn 10 vị đạo đức chân tiên. Vị này là Tuệ Năng đại tiên, vị này là Minh Tâm đại tiên, vị này là Giác Viễn đại tiên, vị này là Ngộ Trần đại tiên, vị này là Không Tính đại tiên, vị này là Chí Viên đại tiên, vị này là Phàm đại tiên, vị này là Viên Thông đại tiên, vị này là Quan Chiếu đại tiên, vị này là Diệu Nộ đại tiên. Hắn nhất nhất giới thiệu, ngữ khí cung kính. Cái kia 10 vị đạo nhân cũng riêng phần mình chắp tay hoàn lễ, thần sắc bình thản, cũng không tiêu căng thái độ, nhưng loại kia nguồn gốc từ thâm hậu tu vi thông dòng khí độ, lại làm cho người không dám kinh thường. Thân công báo cố ý chỉ vào cầm đầu một vị khuôn mặt thanh quắc, hai mắt như bế không phải bế, khí tức nhất là uyên thâm khó lường đạo nhân nói, Tuệ Năng đại tiên tu vi cao thâm, đã tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách cái kia đại la đạo quả, cũng bèn bèn cách xa một bước. Còn lại mấy vị đại tiên, cũng đều là Thái Ức cảnh giới cao thật. 10 vị đại tiên nghe nói lần trước có Tây Phương đạo hữu chết Tây Kỳ chi thủ, trong lòng thương xót, càng cảm giác Tây Kỳ làm điều ngang ngược, cho nên đặc biệt theo bần đạo xuống núi, muốn giúp nguyên soái một chút sức lực, hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, cũng vì đồng môn chấm dứt nhân quả. Đặng Cửu Công nghe vậy, vừa mừng vừa sợ. Thái Ức Kim Tiên, mà lại là 10 vị, trong đó càng có một vị là Thái Ức đỉnh phong. Đây là cường đại cỡ nào trợ lực? Lần trước cái kia Tây Phương Bát Hiển dù cũng là người trong tiên đạo, nhưng tu vi tựa hồ nhiều tại chân tiên, kim tiên, cùng Thái Ức chi cảnh chênh lệch rất xa. Bây giờ có cái này 10 vị Thái Ức tiên trưởng tọa trấn, lo gì Tây Kỳ không phá? Cái kia Dương Tiễn, Na Cha bọn người, cho dù có chút bản lĩnh, như thế nào 10 vị Thái Ức tiên đối thủ? Hán đội vàng thật sâu bái chào, đặng mỗ có tài đứa gì, lại lao động 10 vị tiên trưởng đại giá. Các tiên trưởng chịu hạ mình tương trợ, quả thật đại thương chi phúc, tam quân may mắn. Nhanh, mau mời nhập sổ. Đặng mỗ đã chuẩn bị rượu nhạt thức ăn chay, vì các tiên trưởng bày tiệc mời khách. Đặng nguyên soái khách khí. Hàng ma vệ đạo, vốn là người tu hành bản phận. Tuệ Năng đại tiên trầm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại trực thấu lòng người lực lượng, Tây Kỳ ỷ vào một chút tà đạo chi thuật, mê hoặc nhân tâm, kháng cự thiên binh, càng hại ta Tây Phương đồng đạo, như thế hành vi, thiên lý năng dùng. Chúng ta đã đến, tự nhiên hết sức. Còn lại cửu tiên cũng khẽ bước cằm. Đặng Cửu Công hoàn toàn yên tâm, mặt mũi hớn hở đem thân công báo cùng Tu Di thập tiên đón vào trung quân đại trướng, phân phó mang lên rượu ngon nhất ăn, nhiệt tình khoản đãi, trong bữa tiệc không ngừng tỉnh giáo phá địch kế sách. 10 tiên ngôn ngữ không nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều đánh trúng chỗ yếu hại, đối quân trận, thần thông thậm chí Tây Kỳ chúng tướng đặc điểm tựa hồ cũng có hiểu biết, để Đặng Cửu Công càng là bội phục không thôi, chỉ cảm thấy phá địch đang ở trước mắt. Chương 251, quân tình đến báo, khuyến cáo văn trọng. Chương 251, quân tình đến báo, khuyến cáo văn trọng. Tây Kỳ đại doanh, trung quân trướng nội đèn đuốc chưa tắt. Khương Tử Nha đang cùng Dương Tiễn, Hoàng Phi Hổ chờ hạch tâm tướng lĩnh nghiên cứu và thảo luận quân tình, ý đồ tìm ra ứng đối Đặng Cửu Công chiến pháp phương pháp, bầu không khí ngột ngạt. Đột nhiên, ngoài trướng thân binh cấp báo, khởi bẩm thừa tướng, ngoài doanh trại thám tử có quân tình khẩn cấp hồi báo. Chuyển. Một thân mặc tiện trang, toàn thân bụi đất thám tử vội vàng nhập sổ, vì một chân trên đất, báo thừa tướng. Thương quân doanh trại hôm nay chợ tối, có 10 vị đạo trang trang điểm người theo quốc sư thân công báo nhập doanh. Thương quân nguyên soái Đặng Cửu Công tự mình ra nên đón, thái độ cực kỳ cung kính. 10 người kia khí tức, thâm bất khả chắc, xa không phải lần trước những cái kia Tây Phương tu sĩ có thể so sánh. Tiểu nhân mơ hồ nghe được thương quân sĩ tốt chủ nghị, tựa hồ là cái gì Tu Di thập tiên từng cái đều có thái ớt tu vi. Cái gì? Trong trướng chúng tướng nghe vậy, đều biến sắc. Khương Tử Nha trong tay vân vê sợi dâu đống nhiên dừng lại, trên mặt nháy mắt bị kín một tầng dày đặc vẻ lo lắng. Lần trước Tây Phương bắt hiển, đã để Tây Kỳ phí đại lực khí, thậm chí cần quang thành tử tự mình xuống núi mới giải quyết. Bây giờ vậy mà đến 10 tiên cũng đều là thái ớt tu vi. Ý vị của nó lấy cái gì, hắn lại quá là rõ ràng. Thân công báo. Người này quả nhiên là âm hồn bất tán. Có thể một lần lại một lần chuyển đến như thế cường viện. Cái này Tu Di thập tiên từ danh hiệu nhìn, hiển nhiên lại là Tây Phương giáo đệ tử. Tây Phương giáo lần này đầu nhập như thế lực lượng, ý muốn như thế nào? Dương Tiễn Mi tâm thiên nhãn hơi mở, trầm giọng nói, sư thúc, như dò xét báo là thật, 10 vị thái ớt tiên. Trong đó sợ có thái ớt đỉnh phong tồn tại. Lực lượng cỡ này, đã không phải chúng ta năng lực chính diện chống lại. Trừ phi lại mời Côn Luân Sơn sư trưởng xuống núi. Nhưng Quảng Thành tử sư bá vừa đi, Ngọc Hư cung chư vị sư bá sư thúc đều có chức vụ, lại sư tôn từng nói, phong thần kiếp trùng, đệ tử mỗi người dựa vào cơ duyên pháp lực, sư trưởng không thể tùy tiện tham gia, để tránh kiếp số mở rộng. Lần này 10 tiên đều tới, có lẽ đã đụng vào ranh giới cuối cùng, nhưng Hoàng Phi Hổ, Nam Cung Thích các tướng lãnh cũng là trên mặt thần sắc lo lắng. Một cái Đặng Cửu Công đã rất khó đối phó, bây giờ lại thêm 10 vị thái ớt tiên, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Khương Tử Nha trầm mặc thật lâu, ngón tay vô ý thức đập trước mặt bàn trà, ánh mắt thâm thúy, phảng phất muốn xuyên thấu doanh trướng, nhìn về phía Thương Quân đại doanh phương hướng, càng nhìn về phía cái kia trong cõi u minh thiên ý cùng bố cục. Rốt cục, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, nhưng lại vô cùng nghiêm trọng, lại dò xét. Mà Võ Di Sơn, Thái Huyền cung trung Huyền Trần ngồi cao bên trên giường mây, hai con ngươi hơi khép, trước người lơ lửng một mặt thanh tịnh như thu thủy, bóng loáng như mặt gương thủy kính. Trong kính quang ảnh lưu chuyển, chính rõ ràng tỏa ra Tây Kỳ cùng Thương Quân hai quân trước trận cảnh tượng, đặc hữu công đại quân nghiêm chỉnh trận liệt, Tây Kỳ doanh trại xâm nghiêm mít lũy, thậm chí song phương chủ soái trong doanh trướng bộ phận tình cảnh, đều ở chỗ này từ huyền diệu pháp lực ngưng tụ thủy kính trung nhìn một cái không sót gì. Khi thấy thân công báo mang theo cái kia 10 vị khí tức bên thầm, đạo vận giạt rào tu di thập tiên đi vào Thương Quân đại doanh, đặng cửu công tự mình ra nên đón, thái độ kính cẩn lúc, huyền trần khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia hiểu rõ cười nhạt. Tây phương đỉnh tiêm lực lượng cũng bắt đầu dần dần xuống núi nhập kiếp rồi sao? Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tại trống trải yên tĩnh trong đại điện nhẹ nhàng quanh quẩn, tuệ năng, minh tâm, giác viễn, từng cái đều là thái ớt tu vi, cái kia tuệ năng càng là đã đụng chạm đến đại la cánh cửa. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị sư thúc, môn hạ những tinh anh này đệ tử ngược lại là bỏ được. Xem ra lần trước lục vô, tam nhiên, tám hiền liên tiếp hao tổn, tuy nhiều là ký danh hoặc ngoại vi đệ tử, hoặc là nói thân công báo khẩu tài sát thực cao minh. Ánh mắt của hắn hơi đổi, xuyên thấu qua thủy kính, phản phất có thể cảm nhận được cái kia 10 vị thái ớt tiên quanh thân ẩn ẩn cùng Tây Phương Cực Lạc thế giới kêu gọi lẫn nhau tường hòa Phật quang, cùng cái kia tường hòa phía dưới ẩn dấu cưng cõi cùng chấp nhất. Cũng tốt. Huyền Trần trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang, nước càng đục, ngư mới càng nhiều. Chỉ là cần phải nắm chắc tốt hòa hậu, chớ có để vũng nước này triệt để sôi trào, thiêu khô ao. Hắn nhớ tới còn tại Thủ Dương Sơn cùng nhà mình lão sư, hai vị sư thúc luận đạo tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân. Suy nghĩ phiêu hốt ở giữa, Huyền Trần lại nghĩ tới thiền điện trung bị kia khách nhân. Tâm hắn niệm vi động, thủy kính bên trong cảnh tượng biến hóa, hiện lộ ra Thái Huyền Cung một chỗ tĩnh mịch thiền điện. Trong điện bày biện đơn giản, vẹn vẹn một giường một mấy một bộ đoàn. Giờ phút này, một vị thân mang tổn hại giáp trụ, đuôi tóc hơi loạn nhưng như cũ sống lưng thẳng tắp lão tướng, chính đưa lưng về phía cửa điện, diện bích mà đứng, thân ảnh lộ ra một cố khó nói lên lời cô phẫn cùng cô đơn. Chính là bị Trạ Vân lấy càn khôn đồ mang về văn trọng. Huyền Trần khe khẽ thở dài. Ngày ấy Trạ Vân đem văn trọng mang về, Huyền Trần tự mình tiếp kiến, nói thẳng cho biết, văn trọng, ngươi cùng đại thương quân thần duyên phận, tại Tuyệt Long lĩnh trước đã hết. Thành thang khí số sắp hết, đây là thiên đạo định số, không phải sức người nhưng kéo. Ngươi một thân trung nghĩa, vân đạo rất là kính trọng, không đành lòng gặp ngươi ứng tiếp lên bảng, cho nên cứu ngươi đến tận đây. Sau đó, ngươi nhưng an tâm ở Võ Di Sơn, tạm lánh kiếp số, đợi hết thể đều kết thúc, thiên địa thanh minh, lại bản về chỗ không mượn. Nhưng mà, văn trọng phản ứng kịch liệt viễn siêu đón trước. Vị này tam triều nguyên lão râu tóc đều dựng, muốn rách cả mí mắt, đối Huyền Trần túi người hành lễ về sau, liền chém đinh chặt sắt nói, sư bá ân cứu mạng, văn trọng khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nhưng, văn trọng thế thủ quốc ân, địa vị cực cao, trong lúc quốc nạn thời khắc, há có thể cầu an ở đây, ngồi nhìn quân vương gặp nạn, xã tác là út. Đại thương dù có muôn vàn không phải, chủ vương dù có mọi loại sai lầm, văn trọng thân là thần tử, chỉ có tử tiết lấy báo. Sư bá hảo ý, văn trọng tâm lĩnh, nhưng mời thả ta xuống núi, văn trọng tuy là thịt nát xương tan, cũng phải chiến tử ở xa trường, giữ quốc đồng hưu. Huyền Trấn liên tục khuyên giải, hiểu lấy thiên đạo đại thế, nói rõ phong thần kiếp trung thượng bảng cũng không phải là chân chính bất lạc, ngày sau cũng có thể đến thần đạo chính quả, lại nó sư kim linh thánh mẫu cũng tại kiếp trung, sớm làm an bài có thể bảo toàn. Nhưng văn trọng tính tình cương liệt bướng bỉnh, nhận định ăn lộc của đua, trung quân sự tỉnh quốc tại người tại, quốc vong người vong, đối với phong thần bảng tương lai cũng không hứng thú quá lớn, chỉ cầu lập tức tập trung. Huyền Trấn bất đắc dĩ, trong lòng cũng kính nể nó trung nghĩa khí tiết, nhưng càng biết như thả hắn trở về, đơn giản là bằng thêm một đầu vong hồn thượng cái kia phong thần bảng, thậm chí khả năng bởi vì thân phận cùng năng lực, dẫn phát càng lớn biến số, quấy nhiễu mình bố cục. Cuối cùng, hắn đành phải lắc đầu, đối đứng hầu một bên Trạ Vân phân phó nói, Trạ Vân, đem văn trọng mời đến tiền điện tinh thất, hảo hảo chăm sóc, chặt chẽ trông giữ, không có ta phát chỉ, không được bước ra thiền điện nửa bước. Cần thiết ẩm thực chi phí, tất cả thỏa mãn, chỉ là chớ để hắn tiếp xúc ngoại giới tin tức, để tránh ưu tư thương thân. Thế là, văn trọng liền bị mời đến căn này thiền điện. Ngoài điện có Huyền Trần tự mình thiết hạ cấm chế, trong điện có Trạ Vân an bài đáng tin thị nữ cẩn thận hầu hạ. Văn trọng lúc đầu bạo nộ, ý đồ xung kích cấm chế, thậm chí muốn tự tuyệt, nhưng phát hiện nơi đây linh khí bị cấm, pháp lực mình bị quản chế, ngay cả tự sát đều khó mà làm được về sau, liền dần dần yên tĩnh lại, cả ngày diện bích, không nói một lời, lấy trầm mặc chống lại. Thu hồi nhìn về phía thủy kính trung văn trọng thân ảnh ánh mắt, Huyền Trần lần nữa nhìn về phía Thương Quân trong đại doanh cái kia 10 vị thái ớt tiên. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập vân sang biên giới, trong lòng suy nghĩ, 10 vị thái ớt, trong đó càng có thái ớt đỉnh phong. Đặng Cửu Công vốn là thiện chiến, bây giờ đến này cường viện, Thương Tử Nha bên kia áp lực không nhỏ. Võ Kình Thiên bọn hắn dù còn có 10 người tại trong doanh, nhưng nếu chính diện cùng 10 thái ớt xung đột, cho dù võ đạo chiến kỹ cường hành, dùng ít được nhiều, cũng khó tránh khỏi ăn thiệt thòi, càng có thể năng lực quá sớm bại lộ thực lực, xáo trộn kế hoạch. Chương 252, Lưu Quang bay đi, xiển giáo người tới. Chương 252, Lưu Quang bay đi, xiển giáo người tới. Hắn có chút nhắm mắt, thần niệm cùng ở xa Tây Kỳ đại doanh phủ cận loại nào đó mịt mờ ân ký kết nối, nháy mắt cảm thấy được trong doanh Khương Tử Nha lo nghĩ cùng chúng đem ngưng trọng. Khương Tử Nha hiển nhiên đã được đến dò xét báo, ngay tại khổ tư đối sách. Là thời điểm, lại thêm một thanh tuổi, cũng là thời điểm để một ít cơ duyên sớm đăng tràng. Huyền Trần mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ lăng không điểm nhẹ, nhất đạo cực kỳ ngưng luyện, cơ hồ nhỏ không thể thấy lưu quang từ đầu ngón tay tỏa ra, nháy mắt xuyên thấu đại điện mái vòm, cắm vào mênh mông hư không, hướng về cái nào đó đặc biệt phương hướng mau chóng đuổi theo. Cái kia lưu quang bên trong ẩn chứa một sợi huyền diệu chỉ dẫn cùng một tia yếu ớt lại rõ ràng Huyền Trần khí tức. Làm xong đây hết thảy, Huyền Trần lần nữa đưa ánh mắt về phía thủy kính, thần thái khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn rất hiếu kỳ, tiếp xuống Tây Kỳ đại doanh sẽ như thế nào ứng đối cái này đột nhiên thăng cấp khiêu chiến, mà hắn đưa đi điểm kia chỉ dẫn lại sẽ dẫn phát như thế nào phản ứng dây chuyền. Chỉ nhìn trung quân trướng bên trong, bầu không khí so mấy ngày trước đây càng thêm nặng nề. Thương Tử Nha cau mày, trước mặt trên bàn trà mở ra lấy đơn sơ địch ta thái thế đồ, ngón tay vô ý thức tại ghi chú Thương Quân đại doanh cùng 10 tiên vị trí bên trên vừa đi vừa về huy động. Phía dưới, Dương Tiễn, Na Cha, Hoàng Phi Hổ, Nam Cung Thích chờ hạch tâm tướng lĩnh chia nhau ngồi hai bên, đều sắc mặt nghiêm trọng, im lặng không nói. Vừa mới thám tử hồi báo liên quan tới tu di thập tiên thực lực ước định tin tức, giống một tảng đá lớn đặt ở mỗi người trong lòng. 10 vị thái ất tiên, đây là khái niệm gì? Dương Tiễn bây giờ là kim tiên đỉnh phong, bằng vào bát cửu huyền công cùng rất nhiều pháp bảo, có thể đối đầu một vị phổ thông thái ất tiên. Na Cha liên hoa hóa thân, pháp bảo sắc bén, nhưng tu vi thật sự còn tại chân tiên đến kim tiên ở giữa, đối phó thái ất có chút phí sức. Hoàng Tiên Hóa, Lôi Chấn Tử, Kim Cha, Mộc Cha bọn người, tu vi thấp hơn một bậc. Toàn bộ Tây Kỳ đại doanh, năng lực miễn cưỡng cùng thái ất tiên so chiêu, chỉ sợ chỉ có Dương Tiễn một người. Về phần võ đạo đệ tử bên kia, Võ Kình Thiên bọn người dù thực lực không rõ, nhưng Khương Tử Nha nhớ kỹ đại sư Huyền Trần huynh từng có nhắc nhở, không nên quá sớm toàn lực bại lộ. Đối phương có 10 người nhiều, coi như võ đạo đệ tử có thể chống đỡ, còn lại làm sao? Sư thúc, Dương Tiễn đánh vỡ trầm mặc, mi tâm thiên nhãn quang mang hơi liễm, vì kế hoạch hôm nay, có thể lại đến Cô Luân, thỉnh giáo sư tôn hoặc trưởng giáo sư tổ. 10 vị thái ớt đều tới, đã không tầm thường kiếp tranh, sợ cần sư trưởng định đoạt. Khương Tử Nha cười khổ lắc đầu, Dương Tiễn sư điệt, ngươi lời nói ta há không biết. Chỉ là Quảng Thành Tử sư minh lần trước phương về, sư tôn sớm có pháp chỉ, phong thần kiếp trùng, mỗi người dựa vào cơ duyên pháp lực, sư trưởng không thể tùy tiện tham gia, để tránh nhân quả dây dưa, tiếp số mở rộng. Bây giờ đối phương dù khí thế hung hùng, dù sao chưa trực tiếp lấy tiên pháp đại quy mô tàn sát phàm tục quân tốt, chúng ta như dẫn đầu mời được sư trưởng, sợ để người mở cớ, cũng làm trái sư mệnh. Hoàng Phi Hổ lo lắng, thừa tướng, nếu không thể mời được tiên trưởng tương trợ, chỉ dựa vào quân ta cùng Dương Tiễn tướng quân trở, như thế nào ngăn cản? Đặng Cửu Công muốn là khó chơi, bây giờ lại thêm 10 tiên, cái này, đây quả thực là tình thế không có cách giải a. Đám người nghe vậy, tâm tình càng là xa xút. Ngay tại trong trướng sầu vân thảm vụ tràn ngập thời khắc, ngoài trướng thân binh cao giọng bẩm báo, khởi bẩm thừa tướng, viên môn ngoài có một người cầu kiến, tự xưng là Giáp Long Sơn Phi Vân Động cụ Lưu Tôn môn hạ đệ tử, chuyên tới để trợ thừa tướng phạt trụ. Giáp Long Sơn Phi Vân Động, cụ Lưu Tôn môn hạ. Thương Tử Nha nao nao. Cụ Lưu Tôn chính là Ngọc Hư một trong thập nhị kim tiên, lấy tinh thông thổ hành pháp thuật, giỏi về cầm nã trói buộc lấy xưng. Đệ tử của hắn lúc này đến đây, không phải là sư tôn hoặc cụ Lưu Tôn sư minh em thẩm phái tới biệt thủ. Mặc dù khả năng không cách nào trực tiếp giải quyết 10 tiên chi khốn, nhưng nhiều một phần lực lượng luôn luôn tốt. Mong mời. Thương Tử Nha tinh thần hơi chấn. Không bao lâu, thân binh dẫn một người đi vào đại trướng. Trong trướng chúng tướng ánh mắt đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy người tới thân cao bất quá 4 thước, hình như hài đồng, lại ngày thường nhức đầu cổ thô, xanh sao vàng gọn, người mặc một bộ không rất hợp thể đạo bào màu vàng đất, bên hông lung tung buộc lên tơ lụa, có ở sau lưng một cây đen kịt côn thép. Hắn đi vào trường đến, đôi mắt nhỏ quay tròn dạo qua một vòng, nhìn thấy ở giữa mà ngồi Khương Tử Nha, liền vội vàng tiến lên mấy bước, y theo dáng dấp địa chắp tay thở dài, tiếng nói lanh lảnh, đệ tử thổ hành tôn, bái kiến Khương sư thúc. Nguyện sư thúc tiên phúc vĩnh hưởng, sớm định tán khôn. Khương Tử Nha tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Cái này thổ hành tôn hình dáng tướng mạo quả thực có chút không đáng chú ý, thậm chí có chút buồn cười. Nhưng nó lễ nghi chu toàn, tự xưng cụ Lưu Tôn môn hạ, làm không phải giả. Hắn khẽ bước cằm, hòa nhã nói, sư điệt không cần đa lễ. Lệnh sư cụ Lưu Tôn có mạnh khỏe. Sư điệt ở xa tới bất vả. Thổ hành tôn ngồi dậy, trên mặt chất lên tiểu dung, lao sư thúc xin hỏi, gia sư mạnh khỏe. Gia sư lời nói, phong thần đại kiếp đã lên, Tây Kỳ chính là theo thời thế mà sinh, đặc mệnh đệ tử xuống núi, phụ tá sư thúc, trung tương nghĩa cử, lấy xong kiếp số, cũng tích công đức. Thì ra là thế. Sư điệt hữu tâm. Khương Tử Nha gật gật đầu, lập tức hỏi, không biết sư điệt có gì bản lĩnh, có thể trợ quân ta phá địch. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn chưa ôm quá lớn kỳ vọng, Cố Lưu Tôn sư minh tuy mạnh, nhưng đệ tử xem ra tuổi nhỏ đạo cạn, chỉ sợ năng lực có hạn. Thủ hành tôn nghe vậy, độ ngực nhỏ một khẩu, hơi có chút tự đắc nói, hồi sư thúc, đệ tử tu vi nông cạn, đến nay bất quá chân tiên trùng kỳ chi cảnh, không so được Dương Tiễn sư minh, Na Cha sư minh bọn hắn. Hắn lời đầu tiên khiêm một câu, sau đó lời nói chuyển hướng, mắt nhỏ bên trong toát ra quan đến, bất quá, đệ tử Mông gia sư dốc lòng truyền thụ, tại cái này địa đi thuật nhất đạo, rất có tâm đắc. Nay thuật thi triển, có thể ngày đi nghìn dặm, tiềm hành dưới mặt đất, tới vô ảnh đi vô tung, nhất là giỏi về thám tính tin tức, chui vào trại địch, thậm chí xuất kỳ bất ý tấn công địch không sẵn sàng. Bình thường cấm chế, trận pháp, như không có chuyên môn để phòng độ địa chi năng, cũng khó ngăn ta. Địa hành thuật. Trong trường chúng tướng nghe vậy, thần sắc khác nhau. Dương Tiễn, Na Cha chờ người tu vi cao thầm, đối này thuật cũng không lạ lắm, biết đây là một môn có chút thực dụng thần thông, nhưng dùng cho hai quân đối chọi, nhất là đối mặt khả năng có thái ớt tiên tọa trấn quân địch đại doanh, nó tác dụng tựa hồ có chút giới hạn. Hoàng Phi Hổ, Nam Cung Thích chờ phàm nhân tướng lĩnh thì cảm thấy này thuật thần diệu, có thể dùng cho tập kích bất ngờ. Thương Tử Nha vê dâu trầm ngâm. Địa hành thuật thật có nó chỗ đặc biệt, dùng cho trinh sát, quấy rối, cứu cấp có lẽ không sai, nhưng muốn nói bằng này xoay chuyển trước mắt đối mặt 10 vị thái ớt tiên cùng đặng cựu công đại quân thế yếu, chỉ sợ lực có chưa đến. Bất quá, dưới mắt chính là lúc dùng người, nhiều một phần trợ lực luôn luôn tốt, lại dù sao cũng là đồng môn sư điệt, cũng không tốt vắng vẻ. Thế là hắn mặt lộ vẻ khen ngợi chi sắc, gật đầu nói, sư điệt lại sở trường như thế kỳ hảo, rất tốt. Dưới mắt quân ta chính cần quảng nạp hiện tại, sư điện tới đúng lúc. Trước tạm xuống dưới nghỉ ngơi, quen thuộc trong doanh tình huống, đợi có nhiệm vụ lại đi an bài. Thủ hành tôn thấy Khương Tử Nha thái độ ôn hòa, trong lòng cao hứng, vội vàng đáp, phải. Đệ tử tuân mệnh. Hồn phạt tận tâm tận lực, vì Tây Kỳ cống hiến sức lực. Dứt lời, lại đối trong trướng Dương Tiễn bọn người từng cái làm lễ, lúc này mới tại thân binh dẫn dắt hạ, mừng khắp khởi địa rời khỏi đại trướng.